Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, thành phố Sài Gòn, nay là ngã tư Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, gây chấn động dư luận, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Năm 2010, Báo Tuổi Trẻ đã tìm gặp những nhân chứng liên quan cuộc tự thiêu năm ấy, trong đó có cả người làm mật vụ được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cử theo dõi Hòa Thượng Thích Quảng Đức, người mà về sau được giới Phật giáo Việt Nam tôn xưng là Bồ Tát Thích Quảng Đức, để làm rõ những thông tin quanh cuộc vị Pháp thiêu thân đặc biệt này. Nhân dịp sắp tròn 62 năm sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, podcast Báo Tuổi Trẻ trân trọng giới thiệu lại loạt bài Trái Tim Bất Tử đã từng được công bố trên Báo Tuổi Trẻ. Trong số phát sóng đầu tiên sáng hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm hiểu bối cảnh năm 1963 với nhiều biến động chính trị xã hội, trở về những ngày cận kề sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngay sau đây. Nhắc lại sự kiện Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp vẫn xúc động như câu chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban đối ngoại và điều hành của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp hiện là một trong ít nhân chứng tương tận giai đoạn lịch sử này. Đặc biệt, Hòa Thượng cũng chính là người trực tiếp giúp tổ chức vụ vị Pháp thiêu thân thể theo tâm nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Những năm đầu thập niên 1960, quan hệ giữa Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm đã âm ỉ căng thẳng. Đại lễ Phật Đản năm 1963, trùng thời điểm khánh thành một nhà thờ lớn ở Quảng Trị, Tổng thống Diệm trên đường đi dự lễ khánh thành nhà thờ này đã thấy rất nhiều Phật kỳ được treo trang trọng khắp Huế. Ngô Đình Diệm cau mày hỏi người đi theo tháp tùng là Động Lý Văn Phòng Phủ Tổng thống Quách Tổng Đức và được trả lời là cờ Phật giáo treo mừng Phật Đản. Không cần đợi phải họp bàn, Tổng thống Diệm hạ lệnh khẩn cấp cho Quách Tổng Đức với nội dung gửi gấp công điện lệnh cho khắp nơi trên toàn quốc phải hạ cờ Phật giáo xuống, chỉ được treo trong phạm vi nhà chùa. Mệnh lệnh này như một que diêm thảy vào lò than vốn đã âm ỉ nóng bỏng trong giới Phật giáo trước các chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền anh em nhà Ngô. Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp xúc động kể lại, các cuộc đấu tranh của Phật giáo nhanh chóng liên tiếp bùng nổ, nó khởi đầu ở Huế rồi lan rộng vào Sài Gòn và các tỉnh. Đỉnh điểm căng thẳng nhất là vụ nhiều Phật tử bị giết chết và bị thương trước đài phát thanh Huế trong đêm ngày 8 tháng 5 năm 1963. Trong đó, ngoài các Phật tử còn có người dân và trẻ em tụ tập trước đài phát thanh nghe ngóng tình hình thời sự từ Sài Gòn. Theo Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, hiếu tá, đặng sĩ của chính quyền Ngô Đình Diệm là một trong những kẻ đã thực hiện vụ sát hại đẫm máu này. Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để ra bản tuyên ngôn 5 điểm gửi đến phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong đó có các nội dung yêu cầu chính phủ phải thu hồi công điện triệt hạ Phật kỳ, cho Phật giáo được hưởng chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo khác được ghi trong đạo dụ số 10, cho tăng ni và Phật tử được tự do truyền đạo, hành đạo. Đặc biệt, tuyên ngôn này cũng yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố Phật giáo và nghiêm trị những kẻ chủ mưu sát hại Phật tử ở Huế. Một Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam cũng được khẩn cấp thành lập. Sau đó, các Hòa Thượng Thiện Hoa, Tâm Châu, cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, đại diện Ủy ban Phật giáo này được vào phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm nhưng vẫn không có kết quả. Phật giáo vẫn tiếp tục bị chính quyền đàn áp nặng nề. Một buổi sáng, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, lúc đó là Đại Đức dạy học ở trường Vạn Hạnh, được mời đến chùa Ẩn Quang dùng cơm trưa với các Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thích Thiện Minh và Thích Thiện Hoa. Hòa Thượng Thích Thiện Minh nói thẳng, tình hình Phật giáo căng thẳng lắm rồi, chúng ta cần phải đấu tranh tích cực. Xin mời Đại Đức Thích Đức Nghiệp nhận lãnh trách nhiệm trưởng ban đối ngoại và tổ chức trong nội bộ để đấu tranh bảo vệ Phật giáo, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp cúi đầu chắp tay xả mô Phật. Lúc này phong trào biểu tình của Phật giáo ngày càng nổ ra nhiều hơn. Ngày 21 tháng 5 năm 1963, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết ra giáo lệnh Phật tử toàn quốc tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân bị sát hại ở Huế. Ở Sài Gòn, các cuộc rước linh cầu siêu đã biến thành những cuộc biểu tình quy mô lớn. Hành trình biểu tình bắt đầu từ chùa Ấn Quang và kết thúc ở chùa Xá Lợi. Đoàn người biểu tình kéo dài cả cây số với những biểu ngữ nêu rõ các yêu cầu chính đáng của Phật giáo và đặc biệt là bản tuyên ngôn 5 điểm. Buổi tối trước ngày rước linh biểu tình, Đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Phú Hải, Động lý văn phòng phủ tổng thống Quách Tổng Đức và một vị quận trưởng tìm đến chùa Ấn Quang để ra lệnh ngưng biểu tình. Hòa Thượng trị sự Thích Thiện Hòa cáo mệt không tiếp khách. Đại Đức Thích Đức Nghiệp cương quyết nói với đại diện chính quyền: Hòa Thượng bệnh không ra tiếp được, nhưng một mình Hòa Thượng cũng không thể quyết định. Việc quan trọng này phải triệu tập đủ ban trị sự Phật giáo. Vậy chúng tôi xin gửi bản tuyên ngôn 5 điểm của Phật giáo Việt Nam để trình ngài Tổng thống. Ba vị đại diện chính quyền ngồi lì suốt từ 21 giờ đến 0 giờ vẫn không lay chuyển được các nhà sư, nên hậm hực bỏ về. 6 giờ sáng hôm sau, cuộc rước linh từ chùa Ấn Quang đã trở thành cuộc biểu tình rầm rộ đến 10 giờ sáng mới kết thúc ở chùa Xá Lợi. Ông Nguyễn Văn Thông, cảnh sát đặc biệt đặc trách theo dõi hoạt động biểu tình lúc đó nhưng lại có thiện cảm với Phật giáo, kể chi tiết rằng: Sau cuộc rước linh đầu tiên, Phật giáo Sài Gòn tiếp tục tổ chức nhiều hình thức biểu tình khác và thu hút được sự tham gia của dân chúng. Trong đó có cuộc tuyệt thực của Phật tử biến thành biểu tình rầm rộ ở trung tâm Sài Gòn. Sáng đó, các tăng ni xuất phát từ chùa Từ Nghiêm và Ấn Quang trên 8 chiếc xe đò lớn đi qua các đường phố rồi tiến thẳng đến trung tâm Sài Gòn. Hòa Thượng Đức Nghiệp tổ chức mỗi xe có 2 nhà sư trong ban tổ chức ngồi cạnh tài xế để dẫn đường biểu tình và ngồi sau để trấn an tăng ni. Rất nhiều dân chúng và Phật tử thành phố nhanh chóng hòa vào cuộc biểu tình. Lực lượng cảnh sát được báo động toàn đô thành nhưng vẫn không dập được cuộc biểu tình. Cuối cùng các tăng ni kết thúc biểu tình để về chùa Xá Lợi, tiếp tục tuyệt thực. Trong số những người biểu tình bất bạo động này có Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trước thế cuộc ngã nghiêng, Phật giáo có nguy cơ tiêu vong, ngài đã âm thầm viết tâm thư nguyện được vị Pháp thiêu thân. Mong rằng số podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện lịch sử thật nhiều cảm xúc. Trong số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Trái tim bất tử, chúng tôi sẽ kể về cuộc đời tu hành lặng lẽ mà huyền thoại của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài là bậc chân tu khiến người đời cảm phục, các đệ tử và những người từng gặp ngài đều kính trọng. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.